Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Truyền thông Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ cáo buộc đối với nhà hoạt động Lê Đình Lượng. Thượng viện Mỹ nhất trí bãi bỏ thuế cho cả ngàn mặt hàng từ Trung Quốc. Anh, Ecuador đàm phán chấm dứt tình trạng tị nạn trong sứ quán của ông chủ Wikileaks.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin truyền thông Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về buổi ra mắt phim tài liệu về giáo sư Lê Văn Khoa tại Fulton Church, Virginia. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền Trump hôm 27 tháng 7 cho biết hơn 1.800 trẻ em từ 5 tuổi trở lên đã được đoàn tụ với cha mẹ hoặc người bảo lãnh trước hạn chót mà tòa án đưa ra là 7 giờ ngày thứ Sáu theo giờ quốc tế. Trong số này, 1.442 em được trả về cho cha mẹ hiện đang bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ. 378 em khác được thả về trong những hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 700 em vẫn bị tách biệt, bao gồm 431 em có cha mẹ đã bị trục xuất. AP dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết. Các luật sư của chính phủ cho biết trong một số trường hợp cha mẹ của các em là tội phạm hoặc không thích hợp để chăm sóc trẻ em. Tin cho hay các thủ tục đoàn tụ mất rất nhiều thời gian, công sức và thủ tục giấy tờ khi đưa các em bay trở về Guatemala, El Salvador và Honduras. Hạn chót mà tòa án đưa ra đã qua. Hiện thẩm phán liên bang ở San Diego ra lệnh việc đoàn tụ phải quy định cách giải quyết cho hàng trăm trẻ em bị tách biệt và hiện cha mẹ chúng đã bị trục xuất, cũng như quy định trong thời gian bao lâu thì cha mẹ sau khi đoàn tụ với con được phép nộp đơn xin tị nạn. Theo chính sách không khoan nhượng của Tổng thống Donald Trump, các gia đình bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ trong tháng 4 và tháng 5 đều tự động bị giam giữ. Nhưng vì theo luật Mỹ, nhốt trẻ em là bất hợp pháp nên các em đã được tách ra khỏi cha mẹ và được giữ riêng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27 tháng 7 phủ nhận có biết về cuộc họp được tổ chức tại tòa tháp Trump năm 2016 giữa con trai ông Donald Trump Jr. và các nhân viên khác trong chiến dịch vận động tranh cử của ông với một nhóm người Nga, những người đề nghị cung cấp thông tin gây tổn hại cho đối thủ của ông Trump bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, theo Reuters. Ông Trump viết trên trang Twitter, "Tôi không biết cuộc họp của con trai tôi, Donald Jr." Ông Trump viết trên trang Twitter sau khi CNN dẫn lời luật sư lâu năm của ông Michael Cohen nói ông Trump đã biết trước về cuộc họp. CNN dẫn nguồn tin ẩn danh am hiểu vấn đề cho biết ông Cohen sẵn sàng xác nhận điều này với công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra nghi vấn chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump có hợp tác với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 hay không. Các công tố viên liên bang ở New York đang điều tra ông Cohen về khả năng gian lận thuế và ngân hàng và các vi phạm tiềm tàng trong chiến dịch tranh cử có liên quan đến khoản tiền trả $130,000 cho ngôi sao đóng phim khiêu dâm Stormy Daniels. Một nguồn tin thông thạo được điều tra nói với Reuters, việc đút lót tiền cho cô Daniels, người đã công khai nói là có quan hệ tình dục với ông Trump, là để mua sự im lặng của cô trong vụ này. Ông Cohen chưa bị buộc bất kỳ tội danh nào. Trước đây, ông Trump từng nói ông không biết gì về cuộc họp. Ông cho rằng ông Cohen ám chỉ đến ông để đổi lấy khả năng được miễn trừ cho các tội khác có dính dáng đến công việc kinh doanh của ông. Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tỏ ra bực tức khi có ý kiến cho rằng ông nợ nước Nga về chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, và rằng ông tập trung vào việc phủ nhận những cáo buộc thông đồng nhiều hơn là những lo ngại mà cộng đồng tình báo nước Mỹ phát hiện là Moscow đã thay mặt ông can thiệp. Trong một loạt các bài đăng đầy giận dữ trên trang Twitter vào sáng ngày 27 tháng 7, ông Trump lại phủ nhận có bất kỳ thông đồng nào với Moscow và tố cáo cuộc điều tra của ông Mueller là cuộc truy sát chính trị. Nga đã bác bỏ là có can thiệp vào cuộc bầu cử.
Giữa lúc căng thẳng mậu dịch leo thang giữa Washington và Bắc Kinh, Thượng viện Mỹ hôm 26 tháng 7 đã đồng lòng thông qua một đạo luật cắt giảm mức thuế lên hàng trăm mặt hàng sản xuất ở Trung Quốc. Không hề tranh luận trước khi bỏ phiếu, Thượng viện đã lặng lẽ thông qua một dự luật để cắt giảm hay loại bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với lò nướng bánh, hóa chất cùng với gần 1.660 mặt hàng khác sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Gần phân nửa các mặt hàng này được sản xuất ở Trung Quốc, theo điều tra của Reuters dựa trên dữ liệu của chính quyền. Tổng thống Donald Trump đã loan báo một loạt các sắc thuế trừng phạt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của các ngành công nghệ cao của Trung Quốc, vốn đe dọa đến sự thống trị của Mỹ trong những ngành này. Trung Quốc cũng đã trả đũa lên hàng hóa họ nhập từ Mỹ. Nhà Trắng chưa bày tỏ lập trường công khai về đạo luật thuế quan hỗn hợp này, vốn đã được cả Hạ viện lẫn Thượng viện đồng lòng thông qua. Hai viện quốc hội cần giải quyết những khác biệt nhỏ trước khi đưa đạo luật này qua cho Tổng thống Trump ký ban hành thành luật. Những người ủng hộ đạo luật này cho rằng nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh của nền kinh tế Mỹ bằng cách bãi bỏ những sắc thuế nhập khẩu để bảo hộ những ngành sản xuất không còn tồn tại ở Mỹ. Hiệp hội quốc gia các nhà sản xuất cho biết các doanh nghiệp Mỹ đã phải trả thêm $1 triệu mỗi ngày cho những loại thuế nhập khẩu đó. Đó là điều vô lý, vì đó là thuế trừng phạt trực tiếp đánh vào việc sản xuất hàng ở Mỹ và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Ông Jay Timmons, chủ tịch của hiệp hội này, phát biểu trong một thông báo. Trong số những công ty được hưởng lợi là những hãng xưởng đã chuyển toàn bộ hoặc một phần việc sản xuất ra nước ngoài, mà phần lớn là Trung Quốc, do nhân công giá rẻ, khiến hàng hóa của họ có khả năng cạnh tranh cao. Chẳng hạn như công ty Hamilton Beach Brands Holding, giờ đây sẽ được giảm thuế nhập khẩu các lò nướng, bánh, bằng ủi, các thiết bị gia dụng khác được sản xuất ở Trung Quốc mà vốn trước đây họ từng sản xuất ở Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất khác lại than phiền rằng đạo luật này sẽ làm thiệt hại đến việc kinh doanh của họ, do các đối thủ cạnh tranh giờ đây có thể đưa vào Mỹ hàng hóa giá rẻ dễ dàng hơn. Họ nói rằng đạo luật này trừng phạt những công ty nhỏ vốn không có khả năng bảo vệ lợi ích của mình ở Washington. Không có lý do gì để cản trở các nhà sản xuất Mỹ có cơ hội gây dựng lại nền sản xuất của chúng ta. Ông Michael Kogmark, người đứng đầu một công ty gia đình ở Florida, chuyên sản xuất các mặt hàng du lịch, nói với Reuters, hồi đầu năm, Kotmar có kế hoạch thuê mướn 30 công nhân cho phân xưởng của ông ở Naples, Florida. Nhưng sau đó ông phải hoãn kế hoạch này lại sau khi biết được rằng Quốc hội sẽ thông qua dự luật cắt giảm thuế nhập khẩu cho mặt hàng túi đựng thực phẩm cách nhiệt mà ông dự định sẽ sản xuất. Kotmar nói với Reuters rằng vẫn chưa quyết định có mở rộng sản xuất hay không, bởi vì Thượng nghị sĩ Dân chủ Bill Nelson sau đó đã đưa mặt hàng này ra khỏi danh sách được giảm thuế nhập khẩu.
Cổ phiếu của Twitter giảm mạnh vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 7, khi công ty này báo cáo số lượng người dùng hàng tháng sụt giảm và cảnh báo rằng con số này có thể tụt xuống nữa trong những tháng tới. Sự sụt giảm 20,5% cổ phiếu Twitter diễn ra một ngày sau khi Facebook mất 19% giá trị của mình trong vòng một ngày. Twitter cho biết họ đang đặt sự ổn định lâu dài của nền tảng này lên trên tăng trưởng về người dùng. Điều này khiến các nhà đầu tư dường như không thể xác định được giá trị của các công ty lớn nhất trong ngành, vốn thường dựa vào số lượng người dùng tiềm năng của họ. Twitter có 335 triệu người dùng hàng tháng trong quý này, thấp hơn con số 339 triệu mà thị trường chứng khoán Forbes mong đợi, và giảm nhẹ từ mức 336 triệu người trong quý đầu tiên. Điều đó đã làm lu mờ tăng trưởng người dùng hàng tháng mạnh mẽ 3%. So với năm trước, công ty cho biết số người dùng hàng tháng của họ có thể tiếp tục giảm ở mức vài 3 triệu người trong quý thứ ba. Dù ngày thứ Sáu, 27 tháng 7, chứng kiến sự mất giá lớn thứ hai của Twitter kể từ khi cổ phiếu của công ty được phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 11 năm 2013, song cổ phiếu Twitter vẫn tăng gấp đôi giá trị trong 12 tháng qua. lâu nay đã bị chỉ trích vì cho phép những hành vi xấu như chửi bới và phá rối tràn lan trên nền tảng của mình. Twitter đã bắt đầu nỗ lực trấn áp bằng cách cấm những tài khoản vi phạm các điều khoản của họ và làm những tài khoản khác ít được nhìn thấy hơn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Truyền thông chính thống của Việt Nam trong những ngày qua đưa tin về việc Cuba thông qua dự thảo hiến pháp mới nhưng không đề cập đến việc quốc gia cùng trong hệ thống độc đảng này đã loại bỏ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Quốc hội Cuba hôm 22 tháng 7 thông qua dự thảo hiến pháp mới nhằm thay thế hiến pháp có từ thời Xô Viết. Dự thảo mới đang được lấy ý kiến người dân Cuba, bỏ một điều khoản trong hiến pháp năm 1976 về mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản và thay vào đó chỉ tập trung vào xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bản tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam chỉ đề cập về việc hiến pháp mới của Cuba duy trì đặc điểm xã hội chủ nghĩa, trong khi các trang báo mạng lớn của Việt Nam tập trung vào thông tin rằng Cuba tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nền kinh tế nước này. Hai nhà báo trong nước đã khẳng định với VOA về việc báo chí trong nước và hệ thống tuyên giáo không đề cập đến việc Cuba không nhắc tới chủ nghĩa cộng sản. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói với VOA.
Đó là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm về mặt tư tưởng hệ ý thức hệ của chính thể cộng sản của Việt Nam. Thành thử là đương nhiên là hệ thống tuyên giáo và báo chí không đề cập tới, mà chỉ nói là Cuba có những cải cách về kinh tế thị trường. Không cần phải cơ chế kiểm duyệt nữa, mà đây là một cái vấn đề nó nhạy cảm đến mức mà các báo từ quá lâu rồi, từ rất nhiều năm nay đã tự kiểm duyệt chính mình. Tức là không cần phải ban tuyên giáo những trung ương nhắc nhở thì hoặc là định hướng chỉ đạo, thì các báo đã phải tự biết là đăng cái gì và không đăng cái gì, có nghĩa là không đăng cái nội dung mà Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản.
Cựu nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Lưu Kha cũng cho biết rằng các báo chính thống của Việt Nam đều không đưa chi tiết Cuba bỏ cụm từ xây dựng xã hội cộng sản được ghi trong hiến pháp trước của họ. Báo chí chính thống và lãnh đạo của Cuba cũng không nói về việc này. Theo ông Kha, người từng có 15 năm học tập và làm việc tại Cuba, và do đó theo nguyên tắc tuyên truyền của truyền thông Việt Nam, báo chí chính thống cũng sẽ không đưa thông tin đó. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso được truyền thông nhà nước Cuba dẫn lời nói rằng sự thay đổi trên không đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ lý tưởng của mình. Ông cho biết Cuba chỉ đơn giản đã bước vào một thời kỳ khác sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Việt Nam và Cuba là hai trong số ít quốc gia cộng sản trên thế giới có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trong một chuyến thăm tới Cuba năm 2009 từng nói với báo chí rằng Việt Nam-Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam canh gác thì Cuba nghỉ. Tuy vậy, nhà báo Lưu Kha thắc mắc tại sao lại lảng tránh việc Cuba từ bỏ cụm từ tiến lên xã hội cộng sản, khi trên thực tế ai cũng biết làm gì có cái xã hội cộng sản mà Karl Marx đã vẽ ra. Ông Kha giải thích lý do trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng một khi còn tồn tại những lợi ích của các quốc gia, một khi mỗi nước còn đầy rẫy những vấn đề dân tộc, tôn giáo, sắc tộc thì chẳng bao giờ có một thế giới đại đồng mà Marx đã tưởng tượng. Cách đây 200 năm, Karl Marx, nhà triết học người Đức, cho ra đời chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa này được vận dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Cuba, Liên bang Xô Viết và Trung Quốc. Ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng mô hình cộng sản còn xa vời quá và đây là thời kỳ quá độ về mặt lý luận của họ để xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản.
theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng. Do đó, theo ông Dũng, lâu nay báo chí ở Việt Nam cũng ít đề cập đến chủ nghĩa cộng sản. Nhà báo này cũng cho biết có những ý kiến đề xuất trong nội bộ đảng đề cập tới việc là không nhắc tới chủ nghĩa cộng sản khi sửa đổi hiến pháp. Với nhận định rằng cái xã hội cộng sản mà Marx nói còn viển vông hơn cả chủ nghĩa không tưởng, nhà báo Lưu Kha cho rằng vậy thì cắt bỏ cái cụm từ xã hội cộng sản là đúng. Lảng tránh nói về sự thật mà là sự thật của một nước khác cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều. Chả có chuyện gì nhạy cảm ở đây cả nếu hiểu những cải cách của Cuba không phải là sự thay đổi về lý tưởng, không nhằm thay đổi chế độ hiện nay, không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà chỉ là sự thích nghi với những thay đổi của thời đại, theo cựu nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam.
Hôm 27 tháng 7, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc có động cơ chính trị đối với cựu chiến binh, nhà hoạt động bảo vệ môi trường Lê Đình Lượng và phóng thích ông ngay lập tức. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 30 tháng 7 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Trong thông cáo hôm 27 tháng 7, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, chính quyền Việt Nam thường vận dụng các cáo buộc được tạo dựng với động cơ chính trị để trừng phạt các nhà hoạt động vì họ liên kết với các nhóm hoặc đảng phái chỉ trích chính quyền. Ông Lê Đình Lượng có nguy cơ phải ngồi tù chỉ vì phản đối việc một nhà máy thải chất độc hại và các thảm họa môi trường là những việc thuộc trách nhiệm của chính quyền phải xử lý. Mãi cho đến đầu tháng 7 năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An mới cấp giấy phép bào chữa cho một luật sư của ông Lê Đình Lượng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. Truyền thông Việt Nam lên án ông Lê Đình Lượng là kẻ phản động nguy hiểm, là đảng viên của đảng Việt Tân. Tháng 8 2017, 3 tuần sau khi ông Lê Đình Lượng bị bắt, công an từ chối yêu cầu của luật sư Hà Huy Sơn muốn bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, lấy lý do cho rằng một can phạm bị nghi ngờ có hành vi vi phạm an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng thì không có được gặp luật sư bào chữa cho đến khi kết thúc điều tra vụ án. Hôm 26 tháng 7, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lượng, nói dưới VOA rằng luật sư Sơn đã gặp được ông Lượng trong trại giam, nhưng công an điều tra vẫn không cho luật sư sao chụp toàn văn bản cáo trạng đối với ông Lượng, mà theo đó, Viện Kiểm sát có thể áp dụng khung hình phạt đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Bà Nguyễn Thị Quý nói,
khi ban cáo trạng thì luật sư vào không được chụp ảnh mà chỉ được ngồi viết thôi chứ không được chụp ảnh. Tôi thấy rất bất công. Nhà nước làm những cái chuyện đó đối với chồng tôi thì tôi thấy quả bất công, xã hội công và nhà nước Việt Nam thấy vô lý.
Ông Lê Đình Lượng, 52 tuổi, là một nhà hoạt động công giáo, từng tham gia nhiều hoạt động mà bị nhà cầm quyền Việt Nam coi là không thể chấp nhận được về mặt chính trị. Ông ký đơn kiến nghị phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên và sau đó tham gia vào các cuộc biểu tình đông người phản đối nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường từ năm 2016. Ông Lượng công khai tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 năm 2016. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các tù nhân chính trị như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Viết Dũng, Hồ Đức Hòa.
Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 27 tháng 7 công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Minh Tuấn làm một trong những phó trưởng ban của ban này. Quyết định của Bộ Chính trị, bộ phận của Đảng có quyền lực lớn nhất trên thực tế, cũng khẳng định ông Tuấn thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, hôm 23 tháng 7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng của ông Tuấn vì ông có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng hôm 16 tháng 7. Hồi cuối tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng nói ông Tuấn và một cựu bộ trưởng khác, ông Nguyễn Bắc Son, đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone thuộc Bộ mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, một công ty tư nhân. Theo ủy ban này, các sai phạm của hai ông làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Hồi tháng 3, Thanh tra Chính phủ cho rằng vụ mua bán đó dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu tù nhân lương tâm am hiểu cơ cấu hoạt động của Ban tuyên giáo, nói với VOA rằng ông Tuấn được bổ nhiệm làm phó ban này không phải là diễn biến gì đặc biệt. Ông Đào từng là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lưu ý rằng quyết định bổ nhiệm vừa rồi thực chất là đưa ông Tuấn về vị trí ông đã từng làm, không phải là bổ nhiệm mới. Theo ông Đào, động thái này có tính tạm thời trước khi có thể diễn ra những hành động pháp lý khác đối với cựu Bộ trưởng Tuấn, như từng có tiền lệ đối với một quan chức cao cấp khác là ông Đinh La Thăng. Vào tháng 5 năm 2017, Đảng cho ông Đinh La Thăng thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và điều ông về làm Phó trưởng Ban Kinh tế của Đảng sau khi ông Thăng bị Đảng kỷ luật vì những sai phạm từ thời ông còn lãnh đạo một tập đoàn nhà nước. Cuối năm 2017, ông Thăng bị bắt và sau đó nhận tổng cộng 31 năm tù trong các phiên tòa vào tháng 1 và tháng 3 năm 2018. Ông Phạm Viết Đào nhận định với VOA rằng ông Trương Minh Tuấn phải bị truy tố về các sai phạm, nhưng do ông Tuấn là một ủy viên Trung ương Đảng, nên các cơ quan pháp luật còn phải chờ đợi một quyết định từ hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Ecuador tỏ dấu cho thấy chính phủ nước này muốn chấm dứt việc lưu trú lâu dài của ông Julian Assange, người sáng lập trang WikiLeaks tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Tổng thống Lenin Moreno được Reuters trích lời hôm 27 tháng 7 nói rằng ông chưa bao giờ ủng hộ các hoạt động rò rỉ thông tin của ông Assange. Tổng thống Lenin Moreno cũng xác nhận thông tin trên tờ Sunday Times của London hôm 15 tháng 7 nói rằng Ecuador và Anh đang đàm phán chấm dứt thời gian lưu trú của ông Assange trong đại sứ quán nơi ông được cho tị nạn từ năm 2012. Tổng thống Moreno nói việc trục xuất ông Assange ra khỏi đại sứ quán phải được thực hiện một cách đúng đắn và thông qua đối thoại, nhưng ông không tỏ ra thông cảm với việc ông Assange tiết lộ các tài liệu mật. Reuters dẫn lời Tổng thống Moreno nói tại một sự kiện ở Madrid rằng tôi chưa bao giờ ủng hộ hoạt động của ông Assange. Trong khi đó, một phát ngôn viên của chính phủ Anh hôm 27 tháng 7 cũng xác nhận các cuộc thảo luận về tương lai của ông Julian đang diễn ra. Nhưng vấn đề này đã không được đưa ra thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Moreno tới London tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh về người khuyết tật toàn cầu. Những suy đoán về tương lai của ông Assange nổi lên sau khi tờ Sunday Times tường thuật rằng các quan chức cao cấp từ Ecuador và Anh đang thảo luận về việc làm thế nào để đưa ông Assange ra khỏi đại sứ quán sau khi chấm dứt quy chế tị nạn của ông. Một nguồn tin thân cận với ông Assange nói với Reuters rằng tình hình đã đến hồi gay cấn. Ông Assange sinh ra tại Úc đã tìm cách trú ẩn trong đại sứ quán Ecuador để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển do bị tố cáo tấn công tình dục, điều mà ông luôn chối bỏ. Những cáo buộc này đã hủy bỏ, nhưng ông Assange cũng sẽ bị cảnh sát Anh bắt giữ nếu ông rời khỏi đại sứ quán vì vi phạm quy định bảo lãnh. Ông Assange tin rằng điều này sẽ mở đường cho việc dẫn độ ông tới Hoa Kỳ vì ông đã công bố một khối lượng khổng lồ các bí mật ngoại giao và quân sự của Mỹ trên trang WikiLeaks.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận hôm thứ Sáu rằng ông Ri Yong-kyo đã trở thành tân tổng tham mưu trưởng quân đội giữa lúc lãnh tụ Kim Jong-un đang tiến hành những thay đổi về quyền lãnh đạo. Trong khi ông Kim chuyển trọng tâm sang kinh tế và theo đuổi ngoại giao với Mỹ, ông đang thay thế các sĩ quan già và bảo thủ hơn, những người được gắn bó với học thuyết hạt nhân của nước này, bằng những người trung thành mà sẽ tuân theo mọi thay đổi mà ông Kim có thể thực hiện. Thông tấn xã trung ương KCNA của Triều Tiên cho biết, ông Ri đã tháp tùng ông Kim trong chuyến viếng thăm nghĩa trang cựu chiến binh trong tư cách tham mưu trưởng lục quân, đánh dấu kỷ niệm 65 năm thỏa thuận đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Ông Ri trước đây mang hàm tướng 4 sao trước khi ông bị giáng chức làm phó tham mưu trưởng mang hàm 3 sao trong một thời gian ngắn, vì một lý do không được nêu rõ vào năm 2016. Sự trở lại của ông theo sau những quyết định bổ nhiệm gần đây, trong đó có ông No Kwang Cho, phó bộ trưởng quốc phòng thứ nhất, trở thành bộ trưởng quốc phòng, và tướng lục quân Kim Soo-kyo làm tổng cục trưởng tổng cục chính trị đầy quyền lực của quân đội. Tất cả các quan chức mới được thăng chức đều trẻ hơn những người tiền nhiệm của họ, mặc dù họ đều trong độ tuổi 60. Ông Ri, 63 tuổi, trẻ hơn 21 tuổi so với người tiền nhiệm, ông Ri Myung-soo. Trong khi Bình Nhưỡng và Washington đang theo đuổi các cuộc đàm phán hạt nhân, thì các quan chức Mỹ tin rằng có một số quan điểm bất đồng trong quân đội Triều Tiên về các cuộc đàm phán, một sự đảo ngược hoàn toàn nỗ lực nhiều năm qua của ông Kim nhằm thu đắc vũ khí hạt nhân và những luận điệu sặc mùi chiến tranh. Không rõ liệu các quan chức bị sa thải có gây nên sự bất đồng này hay không. Người già nhất thế giới, một cụ bà người Nhật, đã qua đời ở tuổi 117. Bà Chiyo Miyako qua đời hôm Chủ nhật. Cái chết của bà được xác nhận hôm thứ Sáu bởi nhà chức trách ở tỉnh Kanagawa, nơi bà sinh sống ở phía nam Tokyo. Bà Miyako sinh ngày 2 tháng 5 năm 1901, trở thành người già nhất thế giới vào tháng 4, sau khi bà Nabi Tajima từ đảo Kikai ở miền nam Nhật Bản qua đời ở tuổi 117. Gia đình bà Miyako gọi bà là nữ thần và nhớ về bà là một người hay nói chuyện và luôn kiên nhẫn và tử tế với những người khác. Theo kỷ lục thế giới Guinness, đơn vị đã chứng nhận danh hiệu của bà. Bà Miyako thích thư pháp, một loại hình nghệ thuật mà bà vẫn thực hành cho tới hồi gần đây, cũng như ăn sushi và lươn, theo Guinness. Guinness cho biết người kế thừa kỷ lục thế giới của bà vẫn chưa được xác nhận. Người già nhất ở Nhật Bản là một cụ bà 115 tuổi, bà Kane Tanaka, ở Fukuoka trên đảo Kyushu phía Nam, theo lời Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi cho biết. Người đàn ông già nhất thế giới, cụ ông Masazo Nonaka, sống ở đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, đã mừng sinh nhật thứ 113 của mình hôm thứ Tư.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về buổi ra mắt phim tài liệu về giáo sư Lê Văn Khoa tại Falls Church, Virginia.
Cuối tuần vừa qua, tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt đã tổ chức buổi ra mắt bộ phim tài liệu về nghệ sĩ giáo sư Lê Văn Khoa, người đã có rất nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, cũng như sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại sau này. Bộ phim được thực hiện bởi Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam. Đây là một trong số hàng chục bộ phim mà Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam đã thực hiện trong những năm qua, nhằm đưa tới cho đồng bào trong nước một cái nhìn trung thực về những sự kiện và con người của lịch sử. Ông Chu Linh, người sáng lập Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam tại Virginia nói:
cái người xem chúng ta hướng về người trong nước là những người đã bị bưng bít thông tin, che đậy hoặc xuyên tạc, có khi là thần thánh hóa một nhân vật. Chúng tôi, người Việt Nam tị nạn qua Hoa Kỳ, hiểu được sự thật của về chiến tranh, có phương tiện và cơ hội, chúng tôi dùng cái cơ hội này để thực hiện các phim tài liệu.
Tại buổi ra mắt phim, khán giả cũng có dịp được giao lưu với nghệ sĩ giáo sư Lê Văn Khoa, người đã nổi danh tại miền Nam trước năm 1975 với những sáng tác giao hưởng mang âm hưởng âm nhạc dân gian Việt Nam và trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Lê Văn Khoa là một trong ba người đầu tiên sáng lập Viện Âm nhạc Việt Nam và cũng là người đầu tiên có ý tưởng sử dụng âm nhạc và nhiếp ảnh để đưa hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Và cho đến nay, khi đã 85 tuổi, giáo sư Lê Văn Khoa vẫn đau đáu với câu chuyện đưa âm nhạc của Việt Nam ra thế giới. Giáo sư Lê Văn Khoa cho biết:
làm sao họ phải chơi được Việt Nam, nhưng mà họ chơi không chưa đủ. Làm sao họ phải cảm, thì họ mới thấy là cần phải chơi. Chứ còn nhạc thì mênh mông trên thế giới. Bây giờ tôi thấy thế này, trong âm nhạc nó có 3 phần chính, mình chỉ có 2, mình thiếu hẳn cái phần quan trọng nhất là cái hòa âm. Rồi cái khó khăn khác của mình nữa là vấn đề ngũ cung với thất cung. Những cái ý tưởng đó nó cứ dằn vặt và mình chưa có một cái phương thức, một cái hội nghị, một cuộc hội thảo nào để mà tìm ra một cái hướng đi cho những người ở trong tương lai.
Cuối buổi giao lưu, người tham dự có dịp được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc Việt Nam được trình bày bởi các ca sĩ đã có nhiều năm gắn bó trong việc duy trì và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Bộ phim tài liệu Lê Văn Khoa, Một đời cho nghệ thuật là một bộ phim tài liệu công phu được thực hiện trong nhiều năm tại Mỹ, Ukraine và Australia, nơi nghệ sĩ, giáo sư Lê Văn Khoa từng sống, làm việc và trình diễn cùng nhiều dàn nhạc giao hưởng khác nhau. Phim được phát hành rộng rãi và miễn phí trên YouTube. Khán giả có thể tìm xem trên kênh YouTube của Câu lạc bộ Phim Tài liệu Việt Nam.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Trần Văn Dương ở Đức hỏi: Thưa bác sĩ, qua Internet VOA tiếng Việt, tôi được tin tức về bác sĩ Hồ Văn Hiền. Xin được bác sĩ tư vấn về bệnh viêm gan siêu vi B. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Trần Văn Dương và xin cảm ơn ông Dương đã cho biết các chi tiết về bệnh lý. Tuy nhiên, cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách thay đổi hoặc là tự chữa bệnh cho mình. Thì chúng ta nói về cái bệnh viêm gan B trước, tuy là chúng ta đã nói nhiều lần trên cái một câu hỏi trả lời y học này, thì viêm gan B là một cái loại bệnh nhiễm do siêu vi, một con siêu vi là một con virus hay là virus, nó rất nhỏ so với là một cái con vi trùng bình thường thì nó nhỏ hơn nhiều. Và cái con siêu vi này nó có khả năng làm tổn thương cái bộ phận của chúng ta là cái gan. Thì ở Mỹ nó có chừng 1.200.000 người mắc chứng viêm gan mãn tính, có nghĩa là trong máu của họ có cái siêu vi gan này. Và trên một nửa số người này, có nghĩa là trên 600.000 người là cái người gốc Á Châu. Và trong những cái số người Á Châu, những cái khảo cứu của Mỹ cho thấy cái người gốc châu Á và luôn cả những cái người ở các cái đảo quốc Thái Bình Dương, thì trong 100 người có chừng 13 người là mang cái siêu vi gan B trong dòng máu mình. So với cái tổng số dân số của Mỹ thì 1.000 người thì mới có chừng 4-5 người mang cái đó, thì chúng ta thấy là nó cũng mấy chục lần cao hơn cái tỷ số trung bình ở bên Mỹ. Và nhất là những cái người Trung Quốc, ví dụ ở New York thì đa số những người Trung Quốc là họ lớn lên, họ sinh ra ở bên Phúc Kiến, thì những cái người này họ có cái tỷ số bị viêm gan B có thể là cao hơn cả những cái người Á Châu khác như là cái người Việt Nam. Thì cái virus, cái siêu vi viêm gan B, nó có thể lan truyền từ người này qua người khác qua bằng đường máu, như là kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng đàng hoàng. Ví dụ dùng dao cạo râu chung, do đường tình dục, thì đường tình dục và cái đường kim chích thì lúc mà xài drugs là những cái đường mà thường thấy ở bên Mỹ này, ở cái người lớn. Còn cái đường mà ví dụ như những cái người Á Châu mà khi đã mang cái bệnh đó thì phần lớn là do từ cái mẹ truyền qua con lúc sanh. Thì cái chuyện này nó xảy ra mấy chục năm trước, bây giờ thì nó có những cái phương tiện mà ngừa, nhưng có những thuốc chủng ngừa rất là hữu hiệu mà chúng ta sẽ không có bàn đến hôm nay. Thì bây giờ nói riêng về cái thuốc mà vị thính giả đây đặt câu hỏi là cái thuốc gọi là Viread, đọc tiếng Anh là Viread, V-I-R-E-A-D, và tên thương mại, đó là cái tên thương mại của cái tenofovir. Thì cái thuốc này nó được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ là cái FDA chấp nhận để mà dùng trong cái mục đích ngừa trường hợp viêm gan B vào năm 2008, là mới trong lòng chừng 10 năm nay thôi. Thì thuốc được dùng để trị bệnh viêm gan B mãn tính cho người trên 12 tuổi, cũng như là cho người nhiễm HIV, có nghĩa là bệnh liệt kháng, đối với trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Thì chúng ta cần đi vô chi tiết một tí và hiểu là cái thuốc này nó tác dụng như thế nào. Thì cái thuốc tenofovir mà chúng ta bàn hôm nay, cũng như những cái thuốc như là lamivudine hay là entecavir, thì những cái thuốc này nó thuộc một cái nhóm mà bên Mỹ người ta viết tắt là NA hay là NA, là viết tắt của hai cái chữ nucleotide hay là nucleoside analog, là một cái analog, là một cái molecule nó tương tự như là một cái nucleoside hay nucleotide của trong cái con siêu vi đó, trong cái con virus. Và cái thuốc này nó ức chế một cái enzyme ở trong cái một cái men ở trong cái con siêu vi tên là reverse transcriptase, và những cái thuốc này gọi là reverse transcriptase inhibitor. Thì chúng ta giải thích rõ hơn một chút. Thì những cái virus như là viêm gan B, HBV hay là chống liệt kháng HIV thì nó chỉ là, nó không phải như là một cái tế bào mà hoàn chỉnh, nó chỉ gồm có một cái bộ gen, một cái gene, bộ genome gồm những cái nucleic acid, những cái acid nhân như là DNA mà ở Việt Nam chúng ta gọi là ADN hay là RNA, và ngoài nó có một cái bọc protein rất là đơn giản gọi là cái capsid. Nó từ, mà cái bọc này thì nó là hơi giống giống như là cái tế bào, ví dụ cái tế bào gan mà chúng ta nói ở đây chúng tấn công. Thì khi mà cái con virus nó tiếp xúc với cái tế bào đó thì nó có khả năng nó đi vô một cái số gọi là địa điểm thụ thể, gọi là specific receptor site, những cái chỗ đó đặc biệt là những cái nơi giống như chúng ta thấy cái người ăn trộm họ đi xung quanh cái nhà thì có một cái số cái cửa nào đó họ vô được vì họ có cái chìa khóa. Thì cái con virus viêm gan B này nó có một cái chìa khóa để nó đi vô một cái số nơi vào trong cái vách, đi ngang xuyên qua cái vách trong cái bọc của cái tế bào gan. Thì như là nó có một cái chìa khóa riêng đi vào đó, bởi vậy nó chỉ vào cái tế bào gan thì hay là nó không có đi vào cái chỗ khác chẳng hạn. Thì ví dụ như con siêu vi bệnh liệt kháng HIV thì nó lại tấn công vào những cái loại tế bào khác. Ví dụ những cái tế bào hệ miễn nhiễm, những cái tế bào lympho thì cái con HIV nó lại chui vào tế bào lympho. Trong lúc cái con tế virus của viêm gan B thì nó lại có chìa khóa nó đi vô vào cái bộ phận gan, những cái tế bào gan. Và khi mà nó mở khóa nó đi vào rồi đó thì cái màng của nó được gắn liền vô trong cái màng của tế bào, tức nghĩa là nó đi vô xong nó đóng cửa lại. Và chỉ có cái genome, chỉ có cái bộ gen của cái con siêu vi nó đi vô trong cái tế bào. Và khi nó đã vô rồi thì nó lại kết hợp với lại cái genome của người ta, tất nhiên là của cái người mắc bệnh gan đó, cái genome của cái bộ gen của cái tế bào gan đó. Nó kết hợp vào trong cái bộ gen của người bệnh và nó giành quyền kiểm soát cái bộ gen của cái người bệnh. Chúng ta biết là tất cả mọi cái cơ năng, mọi cái hoạt động của cái tế bào chúng ta là do cái bộ gen ở trong chúng ta nó điều khiển cái đó. Thì bây giờ cái bộ gen của con virus nó vô, nó take over, nó vô, nó kiểm soát cái hệ thống đó để nó sản xuất ra những cái protein hay là những cái DNA mà cần thiết cho cái sự sinh sản của nó. Chúng ta có thể so sánh cho dễ hiểu những cái chuyện này, ví dụ như cái computer nó có cái phần mềm của nó, và cái con mấy cái người hacker họ cho một cái con virus hoặc một mà computer đi vô trong đó và nó len lỏi vô trong cái phần mềm của cái computer và nó kiểm soát cái computer đó để theo cái ý đồ của cái người mà hacker đó. Thì khi mà đi vào đó thì nó sẽ điều khiển cái tế bào gan đó tạo ra những cái nhân bản mới, những cái copies mới của cái con siêu vi của chính nó. Và những cái virus này nó mới sinh sản được, cái tế bào nó đẩy ra ngoài, nó đi nhiễm chỗ khác, vào trong máu của người bệnh. Và những cái tế, hoặc là nó nhiều quá nó làm nó phá vỡ luôn cái tế bào gan và nó phân tác tán những cái virus qua những cái tế bào khác. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu như vậy thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn cái tác dụng của cái thuốc như là tenofovir, là nói chung những cái thuốc nucleotide analog mà chúng ta đang bàn đây. Thì cái thuốc như là tenofovir nó tác dụng bằng cách nó ngăn chặn một cái men, một cái enzyme mà của cái siêu vi bệnh gan đó. Đó. Và cái con virus đó nó cần cái enzyme này, nó cần cái men này thì nó mới sinh sản ra được, là vì nếu không có cái enzyme đó nó không có làm những cái copy của cái DNA của nó được hay là của cái RNA nó được. Và cái enzyme đó nó tên là reverse transcriptase, và cái thuốc đó chúng ta gọi là reverse transcriptase inhibitor là tại vì nó ngăn chặn, nó ức chế cái enzyme reverse transcriptase của con siêu vi. Nhưng mà vì trong cái tế bào bình thường của chúng ta, trong cái tế bào gan bình thường, nếu mà không có bị nhiễm cái này thì cái chuyện mà tác dụng của cái enzyme này nó không có xảy ra, cho nên là nó trên lý thuyết thì nó không có ảnh hưởng tới những cái tế bào lành mạnh của chúng ta, nếu mà cái tế bào đó chưa có bị xâm nhập bởi cái con siêu vi hepatitis B. Thì nói chung tương đối cái thuốc này an toàn. Và những cái cảnh báo cho cái người dùng thuốc thì gồm có những cái điểm sau đây. Là thứ nhất là người ta gọi là lactic acidosis, có nghĩa là sao, là trong cái máu của cái người đó sẽ có một cái khả năng thấp thôi là cái mức lactic acid, là một cái chất nó làm cho cái máu nó acid nó tăng lên quá cao so với bình thường. Cái lactic acidosis nó cũng xảy ra trong những cái trường hợp khác, giống như mình lúc mình tập luyện exercise nhiều quá này cũng có thể xảy ra. Và cái người bệnh sẽ bị mệt mỏi, nhức đầu, buồn ngủ và có thể là dấu hiệu của lactic acidosis. Cái điểm thứ hai nữa là cái thuốc nó có thể là tác dụng độc ở trên cái thận, trên cái thận của cái người bệnh, và từ tiếng Anh mình gọi là nephrotoxicity. Thì cái thuốc tenofovir này khi mà được lưu thông trong cơ thể, nó sẽ được thải qua cái thận, qua những cái ống gần và proximal tubules, một cái phần ở trong những cái thận đó. Nên nếu mà cái lượng mà tenofovir nó thải ra nhiều quá thì nó có thể gây tổn thương cho thận. Và cái chuyện này, cái người bác sĩ chuyên môn về cái chuyện đó, người ta sẽ phải theo dõi cái cơ năng thận của cái người bệnh nhân họ có tốt hay không. Ví dụ như người ta thử cái creatinine, coi thử là cái máu nó còn cái khả năng của cái thận lọc máu nó còn tốt hay không. Thì người ta nói chung là cái tác dụng hại này ở trên thận nó là tác dụng thấp thôi, có nghĩa là low risk, nhưng mà trong một số trường hợp, ví dụ như dùng nhiều hay gì đó, thì có thể trở nên quan trọng, và đó là cái trách nhiệm của cái người bác sĩ theo dõi cái trường đó. Nếu mà cái cơ năng thận yếu thì có thể là thay vì uống tenofovir mỗi ngày ở người lớn, thì có thể là bác sĩ họ sẽ đổi cho là cái người bệnh nhân giảm liều lại, ví dụ như thay vì ngày nào cũng uống thì ví dụ như là 2 ngày mới uống một lần, 3 ngày uống một lần, hay là ví dụ như một tuần 7 ngày mới uống một liều thôi. Và khi mà ngưng thuốc, nếu mà ngưng thuốc đó thì bệnh gan nó có thể nặng thêm đó. Từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là exacerbation, tức là cái bệnh nó nặng lên trước. Và cái phản ứng phụ mà sẽ xảy ra thường nhất là cái người bệnh có thể buồn nôn hay là ói mửa. Nhưng mà nói chung theo nhà sản xuất thì chỉ chừng 9% là 10 của người bệnh mới bị cái phản ứng phụ này. Có nghĩa là 100 người xài thuốc thì có chừng 9 người. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái cốt lõi của cái câu hỏi của vị thính giả đây là phải dùng tenofovir đến bao lâu. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà ngay những cái chuyên gia cũng thấy khó trả lời. Chúng ta thấy là cái thuốc này người ta được approve mới trong vòng 9-10 năm thôi. Và vẫn còn tranh luận nhiều. Và tôi chỉ xin trả lời trong cái giới hạn mà những cái tin tức mà tôi có thể tìm thấy được hôm nay. Và tôi không có ý muốn là thay thế cái ý kiến của bác sĩ, của bệnh nhân. Và các thuốc kháng virus tuy nó làm giảm lượng virus trong cơ thể, chúng ta đã hiểu ở trước đây là nó làm giảm như thế nào, là nó inhibit, nó ức chế một cái enzyme ở trong cái con virus, chứ nó không phải là nó giết cái con virus liền. Bởi vậy, rất hiếm khi mà nó thanh toán được cái con virus hoàn toàn khỏi cái cơ thể của người bệnh. Có nghĩa là cure, từ tiếng Mỹ nó gọi là cure, C-U-R-E, có nghĩa là thanh toán hoàn toàn, thì cái chuyện đó hầu như là ít khi thực hiện được. Và cái mục đích chính của cái người bác sĩ khi mà họ chữa cho người bệnh là gì? Là tất nhiên là họ ngăn chặn cái tiến trình nó đi tới xơ gan. Cái chuyện mà sợ nhất trong khi mà cái con siêu vi này nó vô, chúng ta thấy nó vô nó phá hại cái tế bào gan, thì làm cho cái gan nó bị xơ, hay là chúng ta thấy hoặc là chai gan, cirrhosis, hay là làm cho cái gan nó không có hoạt động bình thường nữa, không hoạt động tới cái mức mà cần thiết nữa, thì đó chúng ta gọi là liver failure, gọi là suy gan. Và cái điểm quan trọng nữa là cái ước mong của cái chúng ta là ngăn chặn cái tiến trình từ cái viêm gan nó biến thành cái ung thư gan, thì trong tiếng Anh người ta gọi là hepatocellular carcinoma, viết tắt là HCC. Hepato là cái gan, cellular là cái tế bào, và carcinoma là một cái loại ung thư nó biến cái tế bào của cái gan, cái tế bào mà làm việc cho cái công việc của cái gan đó, nó trở thành ra cái tế bào ung thư. Thì cái thời điểm mà để ngưng thuốc an toàn cho một cái bệnh nhân đang dùng đó thì chỉ mới được định hình, người ta mới được mường tượng được cái thời điểm là bao lâu ngưng được thôi, mới gần đây thôi, là cũng nhờ qua 8-9 năm vừa qua để người ta rút một số kinh nghiệm. Thì nói chung bác sĩ thường thường người ta thực hiện được những cái điểm sau, những cái điểm sau tương đối đi rất khá sâu về chuyên môn. Nhưng mà vì chúng ta đã hỏi thì và muốn trả lời thì chúng ta cũng đi sâu vào một số chi tiết. thì chúng ta nói đến trước hết là một cái gọi là cái kháng nguyên. Cái kháng nguyên là gì? Kháng nguyên là một cái chất ở trên một cái protein ở trên cái con siêu vi đó. Thì cái chất cái kháng nguyên đó mà nó gây cái phản ứng của trong cái cơ thể người bệnh, một trong những cái số điểm mà gây bệnh ở trong người mình là cái tác dụng của cái cơ thể mình nó phản ứng lại, cái hệ miễn nhiễm của mình phát chống lại nó. Thì một trong những cái kháng nguyên, những cái mà gây ra cái phản ứng của cơ thể nó là, nó gọi là HBeAg. Trong đó HB có nghĩa là hepatitis B, E tiếng Mỹ người ta đọc là I, mình đọc là E thì để I, thì từ tiếng Ag có nghĩa là cái kháng nguyên. Thì chúng ta có thể gọi là hepatitis B E antigen đó. Thì kháng nguyên antigen này là một cái loại protein, chúng ta đã nói, từ virus viêm gan B. Nó lưu thông ở trong máu của cái người bệnh khi mà cái người bệnh bị nhiễm bệnh, mà chỉ lưu thông trong cái thời gian khi mà cái con siêu vi nó đang tích cực, nó sinh sản ở trong cái người bệnh đó. Thì cái sự hiện diện của cái HBeAg này, hepatitis B E antigen, nó cho thấy rằng cái người đó đang lây nhiễm nhiều và có thể cho lây siêu vi khuẩn này sang người khác dễ dàng hơn. Thì nói chung những cái đối với những cái người bệnh mà có HBe antigen đó mà chữa thuốc được chừng 12 tháng bằng thuốc như tenofovir mà chúng ta bàn đây, hay là một cái thuốc khác entecavir, thì họ sẽ mất cái kháng nguyên này, là cái người ta mình ức chế được cái con sinh sản con vi trùng nhiều rồi, và trong máu họ sẽ xuất hiện một cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên đó. Cái kháng thể đó gọi là hepatitis B E antibodies, antibodies hay là antibodies. Thì lúc đó mình thực hiện được một cái chuyện từ có cái kháng nguyên mà sinh ra có cái kháng thể của cái cơ thể người bệnh sản xuất ra. Và chúng ta gọi cái đó là HBe antigen seroconversion, có nghĩa là nó đảo ngược lại cái tình hình ở trong cái huyết thanh của cái người bệnh đó. Có nghĩa là cái cơ thể nó đang chống lại được cái sự nhiễm virus và nó làm cái sự sinh sản của con viêm gan B, siêu vi viêm gan B nó chậm lại. Thì sau khi mà đã thực hiện được cái seroconversion đó, thường thường thì cái người bệnh nhân còn phải uống thuốc thêm 12 tháng nữa, là chúng ta thấy là 1 năm rồi, 12 tháng, bây giờ thêm 12 tháng nữa. Và sau đó nếu mà cái kháng nguyen của cái con virus là HBeAg nó không có xuất hiện trở lại, và nếu người bác sĩ thấy là cái bệnh nhân họ sẽ trở lại theo dõi có cái bệnh như thế nào, chứ không phải là cái người Mỹ, người bệnh đó họ qua bên Mỹ chữa xong rồi họ về Việt Nam, họ ở một cái vùng mà không có ai theo dõi thì cái chuyện này làm không được. Thì nếu mà có khả năng theo dõi bệnh và nó seroconversion sau chỉ chữa 2 năm đó, thì lúc đó thì họ bác sĩ mới tìm cách cái ngưng cái thuốc đó. Thì tuy nhiên nếu mà cái người bệnh nhân họ có seroconversion của cái kháng nguyên HBeAg mà kháng nguyên một cái kháng nguyên khác cũng đánh dấu cái con siêu vi đó, một cái kháng nguyên khác mà nó vẫn còn cao, cái kháng nguyên đó là HBsAg. HB là viêm gan B, S là surface, là cái mặt bằng đó, AG là kháng nguyên. Thì HBsAg mà nếu mà cái kia nó seroconversion mà cái dấu tích khác của cái con siêu vi nó vẫn còn cao, thì bác sĩ lúc đó cũng vẫn không có ngưng thuốc được, thành phải qua nhiều cái điều kiện như vậy mới ngưng thuốc được. Bây giờ nói chuyện tiếp là ví dụ như những cái khi mà cái người bệnh họ mất đi cái chúng ta vừa nói nó có một cái kháng nguyên là HB surface antigen, HBs antigen. Cái thứ nhì mà chúng ta vừa nói. Thì đối với những cái người này, họ sau khi một cái thời gian dùng thuốc thì họ cũng có thể mất cái HB surface antigen, là có thể mất cái dấu vết của cái con siêu vi này ở trong máu họ. Nhưng mà cái tỷ lệ rất là thấp. Sau vài năm dùng thuốc thì chỉ có chừng 1-3% những cái bệnh nhân họ mất đi cái kháng nguyên HBsAg là hepatitis B surface antigen. Chỉ có 1-3% bị mất cái kháng nguyên này thôi. Mà dù họ có mất cái đó đi không, mình thử ở trong đó họ không có thấy kháng nguyên này nữa, nó cũng không có nghĩa là cái con siêu vi nó đã biến mất hẳn trong cái cơ thể người bệnh đó. Người ta chỉ gọi đây chỉ là một cái vấn đề mà khỏi bệnh, hết bệnh theo cơ năng, có nghĩa là mình thử mà không thấy thì mình nói là hết thôi. Nhưng mà thực functional cure, nhưng mà thật sự là cái con virus nó còn trong cái cơ thể. Và nếu mà bệnh nhân không có kháng nguyên đầu mà chúng ta nói HBE antigen, thì hồi nãy trong cái đoạn đầu chúng ta bàn những cái người HBE antigen có ở trong máu. Bây giờ đối với những người mà không có cái HBE antigen, có nghĩa là cái virus nó có nhưng mà nó không có sinh sản mạnh, thì lúc đó thanh toán nó còn khó hơn nữa. Có thể mất đến 5 cho đến 8 năm mới thanh toán được cái kháng nguyên HBS, AG trong máu. Và nếu mà bệnh nhân được một cái functional cure là cái surface antigen nó biến mất ở trong máu rồi đó, và đã từng được tối thiểu 3 năm chữa thuốc, điều kiện thứ nhất thử không HBS, AG không có, thứ nhì đã chữa tối thiểu 3 năm, và điều kiện thêm nữa là cái gan không có bị hư hại, không có bị sơ, những cái men gan không có bất bình thường, thì lúc đó người bác sĩ mới nghĩ đến cái ngưng thuốc và cái điều kiện, với điều kiện cũng như hồi nãy là phải được bác sĩ theo dõi. Thì những cái trường hợp mà cái cơ thể không có sản xuất kháng thể HBS, AB là không có sản xuất antibody để chống lại cái kháng nguyên thứ nhì mà chúng ta nói là AB surface antigen đó, thì người ta vẫn có thể ngưng thuốc được. Nhưng mà nếu mà virus tăng trở lại, bác sĩ sẽ có thể dùng thuốc lại. Thì theo hướng dẫn của cơ quan y tế quốc tế đó, thì những cái người mà nói những người bị xơ gan, hồi nãy chúng ta nói là với điều kiện là cái gan nó không có sao, nhưng mà đối với những cái người bị xơ gan đó, thì đối với cơ quan y tế quốc tế họ khuyến cáo là cần dùng thuốc cái loại NA, cái loại nucleoside analog mà chúng như tenofovir mà chúng ta bàn ở trên đó. Cơ quan y tế quốc tế họ khuyến cáo những cái người đó phải xài tenofovir suốt đời. Và những cái người mà chúng ta nói cái antigen đầu là cái kháng nguyên đầu là HBE AG hay là HBS AG, mà nếu mà nó xuất hiện trở lại thì cơ quan y tế quốc tế họ cũng là khuyến cáo phải dùng thuốc trở lại, nhất là nếu mà trường hợp những cái cơ năng, cái men ở trong gan nó không có bình thường, hay là mình đếm những cái dấu vết của cái con siêu vi còn lại. Thì nói chung á, khi nếu mà ngưng thuốc luôn được, nó chỉ là một những cái trường hợp tương đối, người ta dùng cái chữ exceptional là cái những trường hợp ngoại lệ, nói chung là phải xài thuốc rất là lâu dài. Thì đó, nó phải sử dụng rất là lâu dài trong nhiều năm, có khi có thể là xài suốt đời. Nhưng mà chúng ta đã giải thích cái cơ chế cái thuốc này nó tác dụng trên cơ thể ra sao thì nó khá an toàn. Và đối với những cái bệnh mà nếu mà chữa tenofovir hoài không có thấy cải thiện, thì theo như là cái tài liệu thì người ta khuyến khích có thể recommend là thế bằng cái thuốc anticavir, là một cái thuốc trong cái nhóm đó nhưng mà khác, hoặc là ngược lại, được cái này không được thì đổi qua cái kia. Thì cái chữa cho dứt bệnh an toàn khó, hoàn toàn khó thực hiện được. Tôi muốn nói là complete cure, có nghĩa là dứt cái con siêu vi ra khỏi cơ thể mình đó, và nó ít khi xảy ra. Bác sĩ chuyên môn điều trị về các bệnh này, giống như chúng ta đã bàn cãi một cách chi tiết, là họ cần dùng nhiều cái tiêu chuẩn, hay là Việt Nam nói là tiêu chí, tiêu chuẩn phức tạp, và những cái tiêu chuẩn này nó họ cũng thay đổi theo cái thời gian, tùy theo nhiều nơi. Những cái điểm mà tôi vừa cho nói chi tiết tên là chúng tôi theo những cái tiêu chuẩn, những cái phác đồ điều trị của cái hội về bệnh gan của Âu Châu. Và đương nhiên là đối với cái người bệnh thì cái bác sĩ của điều trị riêng của cái người đó là cái người mà có khả năng và biết nhiều hơn cả về người bệnh để quyết định một cái cách hợp lý. Tóm lại, xin một lần nữa nói rằng là bệnh nhân xin theo hướng dẫn của bác sĩ đang theo dõi thường xuyên cho mình. Và chúng tôi chỉ mong những cái thông tin này có thể giúp ích cho thính giả ý thức nhiều hơn về cái bệnh viêm gan B hiện giờ. Trong các cơ quan truyền thông cũng như CDC, họ đang nhắc đi nhắc lại là người Á Châu, nhất là người Việt, chúng ta cần đi xem, đi tìm hiểu coi thử mình có bị viêm gan B hay không. và để giúp cho người bệnh hiểu thêm những cái trị liệu của mình, cái cách thế nào là cái bệnh viêm gan B, tại sao nó tấn công vô cái gan mình và cái thuốc nó làm cái gì. Và từ đó chúng ta cộng tác với bác sĩ của mình tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nói chuyện tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra một thông điệp cho người dân Iran đã chịu nhiều thống khổ gần 40 năm dưới chế độ bạo ngược. Hoa Kỳ nghe các bạn, Hoa Kỳ ủng hộ các bạn, Hoa Kỳ cùng với các bạn. Ngoại trưởng Pompeo nói thành quả của cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 là trái đắng đối với người dân Iran. 40 năm bị bóc lột, 40 năm mà lợi tức của người dân bị lãng phí vì hỗ trợ khủng bố, 40 năm người dân bình thường Iran bị tống vào ngục vì bày tỏ một cách ôn hòa quyền của họ. Các nhà lãnh đạo chế độ, ông nói, nhét đầy túi trong khi người dân Iran cất cao tiếng nói đòi hỏi công ăn việc làm và cải cách và cơ hội. Ông nêu tên một số nhà lãnh đạo như người đứng đầu ngành tư pháp Iran, Saadet Larijani với tài sản 300 triệu đô la, cựu sĩ quan lực lượng vệ binh cách mạng Iran và là Bộ trưởng Nội vụ Saadet Masuli với biệt danh là tướng tỷ phú Grand Ayatollah Makarem Shirazi, được biết dưới tên Tiểu Vương Đường Ayatollah Ali Khamenei với tài sản cá nhân trị giá 95 tỷ đô la. Về chính sách đối ngoại, Ngoại trưởng Pompeo nói nhiệm vụ xuất cản cách mạng của chế độ đã sản xuất ra một chiến dịch kéo dài nhiều thập niên bạo động và làm mất ổn định ở nước ngoài, được động viên bằng ý thức hệ trong khi người dân Iran hô to các khẩu hiệu như hãy rời khỏi Syria, hãy nghĩ đến chúng tôi. Trong nước, việc tuân thủ tuyệt đối của cách mạng Hồi giáo của chế độ có nghĩa là chế độ không thể dung thứ được bất cứ ý tưởng nào chống lại hay phá hoại chế độ. Ngoại trưởng Pompeo nói đó là lý do tại sao Iran đàn áp không khoan nhượng những quyền tự do căn bản của chính người dân mình. Để đáp trả những lạm quyền của chế độ, người dân Iran tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa kéo dài và mạnh mẽ kể từ năm 1979. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố người dân Iran hãnh diện không im lặng, Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Trump cũng sẽ không im lặng. Hoa Kỳ, ông Pompeo hứa sẽ có những bước quyết định cắt các khoản tài trợ chế độ dùng để tự làm giàu và hỗ trợ cho chết chóc và hủy diệt. Tuy nhiên, ông nói Hoa Kỳ muốn thảo luận với chế độ Iran, nhưng gỡ bỏ những áp lực của Hoa Kỳ chỉ có thể xảy ra khi chúng ta thấy được rõ ràng, minh chứng được là có sự thay đổi bền vững trong chính sách của Tehran. Ngoại trưởng Pompeo nói tùy thuộc vào người dân Iran để quyết định hướng đi của đất nước họ. Đây là hy vọng thực tâm của Hoa Kỳ, là 40 năm tới của lịch sử Iran sẽ không đánh dấu bằng đàn áp và sợ hãi, nhưng với tự do và sung túc của người dân Iran.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.